Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình Điểm Sách do Đạo Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển tiểu thuyết Lạc and Turkmine, Lạc và Turkmine của James Ann Phillips. Người ta có thể tự hỏi tại sao một số nhà văn lại đưa những nhân vật bất bình thường hay có khuyết tật về tinh thần và thể chất vào tiểu thuyết. Chẳng hạn nhà văn Dostoyevsky trong quyển Anh em nhà Karamazov đã làm người đọc kinh ngạc bởi lời lẽ và hành động của Pavel Fyodorovich Smerdyakov, đứa con hoang của ông già Fyodor Karamazov, một tính cách bất thường và tự nhận là kẻ đã giết cha. Và William Faulkner trong quyển Âm thanh và cuồng nộ cũng đưa vào chuyện nhân vật khuyết tật Benji Compson suốt đời nỗi ám ảnh say mê ham muốn người em gái Kathy. Những nhân vật này hầu như đã trở thành bất tử trong văn chương. Như thế, có phải những nhân vật này tuy khuyết tật về tinh thần và thể chất nhưng lại được nhớ đến nhiều vì có bản chất hồn nhiên và khả năng cảm nhận thế giới và con người chung quanh tinh tường hơn hẳn người thường? Nếu ta coi khuyết tật là một sự thiệt thòi của họ khi sinh ra đời, thì văn chương khi đưa họ vào tiểu thuyết đã làm cái công việc bù đắp lại sự thiệt thòi đó cho họ. Mới đây, nhà văn nữ Mỹ Jay Ann Phillips trong cuốn tiểu thuyết Lạc và Tương Mai đã tạo được ấn tượng sâu sắc trên tâm trí người đọc với nhân vật Tương Mai, một đứa trẻ khuyết tật cả về thể xác lẫn tinh thần. Jane Ann Phillips sinh năm 1952 tại tỉnh nhỏ Buckhannon thuộc West Virginia. Tốt nghiệp cử nhân văn chương năm 1974 ở Đại học West Virginia và sau đó là lớp sáng tác Iowa Writers Workshop của Đại học Iowa. Kể từ cuối những năm 70, Jane Ann Phillips làm một cuộc hành trình bằng đường bộ xuyên ngang các tiểu bang từ West Virginia sang California, dọc đường làm rất nhiều công việc để kiếm sống, giao du với mọi hạng người, nhất là những kẻ có cuộc sống bên lề. Phải vật lộn kiệt sức với cuộc sống, những tâm hồn thất lạc. Tác phẩm đầu tay Sweetheart xuất bản năm 1976, được trao giải Pushcart, là tác giả của 3 tiểu thuyết, 2 tuyển tập truyện ngắn. Bà đã được trao nhiều giải văn chương giá trị của Mỹ, cũng như tài trợ của Guggenheim Fellowship, National Endowment for the Arts Fellowship. Hiện nay, Jane Ann Phillips là giáo sư văn chương và giám đốc chương trình sáng tác của Đại học Rutgers Newark ở New Jersey.
Thời gian truyện xảy ra trong khoảng 9 năm, với khởi điểm là năm 1990 và kết thúc vào năm 1959. Không gian truyện vào năm 1950 là bãi chiến trường không xa vị tuyến 38 ở Hàn Quốc và ở năm 1959 là thành phố nhỏ Winfield thuộc West Virginia. Truyện xoay quanh năm nhân vật là Lark, Termite, Bobby, Lola và Nonny. Jay and Phillips sử dụng nhiều lối kể chuyện khác nhau, lấy điểm đứng từ sự vừa ở ngôi thứ nhất, vừa ở ngôi thứ ba và kỹ thuật dòng ý thức nội tâm. Vì vậy, quyển truyện không theo tự sự đường thẳng, những thời điểm bị xáo trộn, chồng lấp, đảo nghịch. Tuy vậy, vì tác giả là người viết tiểu thuyết có tay nghề, thủ pháp cao, nên người đọc không những không thấy rối mù, mà còn thật hồi hộp, hấp dẫn. Tác giả chia khối truyện kể thành 4 khối, gồm kể trực tiếp của Lark, dòng ý thức nội tâm của Termite vào năm 1959 ở Winfield, truyện kể ở ngôi thứ ba về Lola vào năm 1951 và về thượng sĩ Bobby Levitt vào năm 1950 ở Triều Tiên. Mở đầu truyện, người đọc được thoáng thấy khung cảnh những ngày đầu cao điểm của cuộc chiến tranh Triều Tiên với những tổn thất nặng nề của cả đôi bên là quân đội Bắc Hàn với đồng minh Trung Cộng và quân đội Nam Hàn cùng với quân đội Mỹ. Khi quân Trung Cộng áp mạnh lực lượng xuống phía Nam, Thượng sĩ Leavitt khi đó chỉ huy một đại đội lính Mỹ trợ giúp dân chúng di tản, nhưng bị hỏa lực do các phi vụ của chính đồng đội không kích nhầm nên bị thương nặng. Cố lết tới một đường hầm dưới một gầm cầu bên sông Áp Lục để tránh pháo kích. Chuyển sang chuyện về hai chị em Noni và Lola. Noni đang ở Winfield nhưng phải bỏ đi Atlanta vì người tình từ chối làm đám cưới. Và Lola bụng mang dạ chữa, cũng theo chị bỏ xứ ra đi. Nhưng trước khi bỏ đi, đã không quên chụm lửa, thiêu rụi căn nhà của gia đình. Lola là một ca sĩ nhạc jazz, sinh hạ một đứa con gái, đặt tên là Lark, và nhờ chị nuôi nấng đứa trẻ khi Noni quay trở về Winfield.
Lola vừa đi hát vừa làm nghề mại dâm hạng sang, đã gặp Robert Bobby Leavitt, một tay chơi kèn trumpet chuyên nghiệp ở quán rượu nơi cô trình diễn. Hai người thương yêu nhau, nhưng Bobby bốc đồng tình nguyện gia nhập quân đội và được gửi ra mặt trận Nam Hàn trong lúc Lola vừa mang thai. Khi Bobby bị tử thương ngoài mặt trận, thì ở nhà Lola sinh hạ một đứa con trai. Tác giả cho hai cảnh tử sinh cận kề. Tuy bị thương nặng, nhưng Bobby vẫn gắng sức giúp đỡ những người tị nạn chiến tranh Triều Tiên. Tác giả viết, anh ta nhìn thấy cuộc chiến tranh sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Cuộc chiến này chỉ là một, chẳng kể những kẻ tham chiến hay những địa điểm xảy ra. Đó là một cuộc chiến thiếp lặng trong nhiều năm, nhiều tháng, rồi bỗng dưng bùng lên và ngóc cao cái đầu bốc lửa của nó để tìm thấy những chế độ thay đổi, lãnh thổ chia vùng khác trước, vũ khí được đổi mới. Cảnh cảm động nhất là Leavitt đã cố sức giúp bé gái Nam Hàn bồng bế đứa em trai mù đi tìm chỗ ẩn náu. Trong cảnh đau thương như vậy, những ý nghĩ trong đầu Bobby Leavitt vẫn không ngừng hồi tưởng đến Lola và đứa con sắp ra đời. Quay sang nhân vật trong Mai, đứa con chào đời trùng với thời điểm Bobby cha nó lìa đời. Cái tên Thương Mai là do dì Noni đặt cho nó vì những ngón tay của thằng bé luôn luôn cử động như thể sờ mó không khí, giống như những cái râu của con mối. Như vậy Lark và Thương Mai là hai chị em cùng mẹ khác cha. Nhưng hoàn cảnh hai đứa trẻ có điểm giống nhau là cả hai không được nhìn thấy mặt cha. Thương Mai ngay từ khi sinh ra đã có khuyết tật chậm phát triển. Kích thước nó bé nhỏ, không đi được, ngay cả ngồi thẳng dậy cũng rất khó khăn. Và hoàn toàn không biết nói, mà chỉ biết phát ra những âm thanh, lặp lại tiếng người khác nói. Nhưng Thương Mai lại có những khả năng dị thường. Nó cảm nhận được những hiện tượng thực tại của thế giới xung quanh người thường không thể nhận biết. Theo nhận xét của Lark, chị nó, thì Tước Mai có cặp mắt xanh linh động hơn bình thường, như thể nó đang quan sát cái gì đó ta không nhìn thấy. Tước Mai có thính giác rất bén nhạy, nghe được những âm thanh tai người thường không nghe thấy. Chẳng hạn, nó nghe được tiếng ong bay hay kiến bò. Ngay từ khi mới sinh ra, Lola đã biết Tước Mai có những khả năng đặc biệt trời cho, nên đã nhận xét, nó rất đẹp và bình thản, nó biết nhiều thứ lắm. Thương Mai có diện mạo của thiên thần, từ nó toát ra sự thánh thiện bẩm sinh, có khả năng làm cho mọi người chung quanh yêu thương nó.
Vào năm 1959, Lark đã 17 tuổi và Thomas 9 tuổi. Lark là một thiếu nữ có tâm hồn thánh thiện, hết lòng yêu thương, săn sóc, bảo vệ Termite ngay từ khi mẹ chúng lìa đời từ nhiều năm trước. Lark và Termite sống với dì Noni, được dì quyết tâm bảo vệ, bất chấp những lời dọa nạt của một số người độc ác xung quanh, không chấp nhận lời đề nghị của cán sự sở xã hội, đảm đương việc nuôi nấng Termite. Đã một lần bị người tình lừa gạt, nên Noni không còn thể tin cậy hay nhận sự giúp đỡ của người khác nữa. Tình yêu và sự hy sinh mà Lark dành cho Termite là vô tận. Lark biết chắc mình sẽ không bao giờ rời bỏ Termite, đứa em bé nhỏ, luôn quan sát một cái gì đó ta không nhìn thấy, với cặp mắt tràn đầy ánh sáng. Và tôi nghĩ rằng cái đầu nó rất nặng, bởi vì trong đó chứa quá nhiều điều không thể nói ra. Nó giữ kín tất cả những lời của mẹ và những lời nói về mẹ. Những lời từ trước khi chúng tôi sinh ra, những gì tôi đã nghe thấy cho đến khi tôi lên ba và đã quên hết. Những đoạn văn tác giả mô tả mảng âm thanh, hình ảnh và ý nghĩa diễn ra trong trí tưởng Termite thật tuyệt vời, trong khi ngoài trời giông bão đang nhấn chìm thành phố Winfield dưới cơn lụt hồi năm 1959. Lark phải đưa Termite lên cao sát mái nhà, trú ẩn chờ được cấp cứu. Những mảng âm thanh, hình ảnh này như thể phản ánh âm bản của âm thanh và hình ảnh cuộc chiến tàn khốc ở vị tuyến 38 Triều Tiên là nơi Bobby đang chịu đựng. Người đọc quyển truyện này không khó nhận ra ảnh hưởng của William Faulkner trong tác phẩm The Sound and the Fury, âm thanh và cuồng nộ, ngay trong cách dựng quyển tiểu thuyết thành bốn khối giống như quyển truyện của Faulkner, cũng như nhân vật Termite mang hình bóng của nhân vật Benji Compton. Ngoài ra, J.N. Phillips cũng còn chịu ảnh hưởng của Virginia Woolf, Carson McCullers và Jack Kerouac. Chỉ trong hơn 250 trang sách, J.N. Phillips đã cực tả sự khốc liệt của chiến tranh và lụt lội, tình yêu cùng với những bí ẩn và ký ức của một gia đình tan vỡ điển hình.